Quý vị, trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, Kiều Thu xin gửi đến quý vị câu chuyện về trà, theo bài viết của Nguyễn Quý Đại. Theo truyền thuyết hơn 6.000 năm, vua Thần Nông tình cờ khám phá ra trà thơm ngon có thể chữa được bệnh. Theo huyền thoại của người Ấn Độ thì Bồ Đề Đạt Ma lúc ngồi thiền hay buồn ngủ, ngài giận quá cắt mí mắt ném xuống đất và từ chỗ đó mọc lên cây trà. Câu chuyện hoang đường này cho thấy rằng trà giúp cho chúng ta thức tỉnh, đây là một sức mạnh của tâm linh. Theo tài liệu từ đời nhà Tần năm 221 trước công nguyên thì người ta đã biết dùng trà như một dược liệu, tuy chưa được phổ biến sâu rộng trong dân gian. Đời nhà Đường từ năm 618 đến năm 907, trà được uống trong các tu viện, lần đầu tiên ở tu viện Giang Linh ở tại núi Thai San. Uống trà làm cho đầu óc ta tỉnh táo, dễ tập trung hơn. Từ đó, thuật uống trà phát triển trong giới thiền tông khắp Trung Hoa. Tác phẩm đầu tiên viết về trà là cuốn Trà Kinh của Lu Yu. Lu Yu tên thật là Thiên Linh Di, người ở Hồ Bắc, Trung Hoa. Ông mồ côi từ nhỏ, được thiền sư Giác Sinh nuôi dạy. Lu Yu có dịp học nghệ thuật pha trà từ vị cha nuôi ngay từ thuở nhỏ. Năm 18 tuổi, ông rời tu viện. Lu Yu về Hán Thủy, vượt Trường Giang là tả ngạn sông Dương Tử, ẩn cư ở Chiết Giang, tên cũ là sông Tiền Đường. Lu Yu vào ở trong chùa Du Khê, ông không chú tâm việc học kinh kệ để trở thành thiền sư, mà chỉ miệt mài vào văn chương và biên khảo. Ông có biệt danh là vua của trà. Tác phẩm Trà Kinh viết về phương pháp chế biến, pha trà, uống trà, liên quan đến lịch sử của trà, đầy đủ nhất trong thời cổ đại về trà ra đời. Việc uống trà được xem trọng như một ngành nghệ thuật. Trà Kinh trở thành cuốn sách quý lưu truyền ở Trung Hoa, đến Trung Á, Tây Á và nhiều nước ở châu Âu. Lu Yu được Trung Hoa tôn lên làm bậc thánh trà, là một trong 10 vị thánh trong lịch sử của Tàu. Tại Á Châu, tổ phụ của ngành y khoa là Hippocrates năm 460 đến năm 370 trước công nguyên cũng công nhận trà có dược tính tốt. Thời nữ hoàng Âu Châu, Hildegard von Bingen cũng công nhận các loại trà giúp chữa bệnh và được nghiên cứu rộng rãi trong giới y khoa. Sự phát triển nghiên cứu về trà trải qua nhiều thế kỷ và đến ngày nay người ta nghiên cứu dùng trà xanh trong việc chế tạo kem giữ da hay dầu gội đầu. Trà trồng ở các vùng đồi núi chung quanh Hàng Châu, Trung Hoa, các vùng trà nổi tiếng như trà Long Tỉnh, trà Long Đinh, ngoài ra còn có vùng Bảy Núi, trồng trà từ triều đại nhà Đường, nhưng mãi đến triều đại nhà Thanh, trà mới được đưa vào việc sản xuất. Hiện nay còn có loại trà cây cổ thụ từ năm 1700, đời Thánh Tổ Khang Hy. Qua các đời sau, vùng này trồng loại trà phổ nhĩ, lá dày. Nước trà màu hơi đỏ được xem như một dược liệu chống lại bệnh có mỡ trong máu. Ở Ấn Độ, vùng núi Darjeeling cách xa Calcutta 600 km trồng các giống trà được công ty Đông Ấn sản xuất. Hoạt động từ năm 1600 đến năm 1857. Ấn Độ trồng hơn 400 loại trà khác nhau, trà nổi tiếng thơm ngon quanh vùng Hy Mã Lạp Sơn trên cao độ 2.200 m. Người ta cũng khám phá trà mộc hoang trên đồi núi ở Ấn Độ, nên có nhiều nghi vấn nguồn gốc trà ở Ấn Độ trước Trung Hoa. Assam là vùng cao nguyên trên thượng lưu Brahmaputra, có 2.000 vườn trà được lai giống khác nhau. Ấn Độ xuất cảng trà đứng đầu thế giới, kế đó là Tích Lan. Giống trà T. asmica được người Anh là ông Scott James Taylor mang vào Tích Lan năm 1849, sau 11 năm phát triển trồng trên cao nguyên Ceylon và Tamiland. Tại Việt Nam, theo sách An Nam Chí Lược ghi, tháng 5 năm thứ 8, niên hiệu Khai Bảo, Đinh Liễn có tiếng cống nhà Tống vàng, lụa, sừng tê, ngà voi và trà thơm. Các tài liệu trên chứng tỏ người Việt đã biết uống và biến chế trà từ lâu. Ngành khảo cổ đã khai quật tại vùng Nông Giang, Thanh Hóa, tìm thấy được nhiều bình, chén, dĩa trà. Thời gian này ngang với đời Tống. Những loại chén, đĩa, bình trà đã từng được bán sang Nhật. Dù hàng sành sứ của Việt Nam không sắc sảo, nhưng hình vẽ cảnh thiên nhiên, sông nước, hoa lá hợp với phong cảnh thiền của Nhật. Theo Nguyễn Trãi ở Dư Địa Chí đã kể về trà Tước Thiệt, người ta gọi là trà móc câu, thuộc giống trà mi ở vùng Sa Bôi, nay là tỉnh Quảng Trị, ngày xưa thuộc về châu Ô và châu Lý. Có rất nhiều giống trà trồng hợp với khí hậu địa phương. Các nơi trồng trà nổi tiếng như Phú Thọ, Hòa Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Lai Châu. Cao nguyên Bảo Lộc, Lâm Đồng có loại trà mi, trà hải đường, có hoa nhỏ thơm dịu, nụ nhỏ. Trà ngày nay theo nhu cầu kỹ nghệ sản xuất lai nhiều giống, có 3.000 loại trà mi khác nhau trên thế giới. Ở vùng Vạn Hội, núi Chúa thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định có hai thứ trà là trà cam và trà khổ mọc hoang trên đồi gò hoặc ven chân núi. Trà cam lá nhỏ có vị ngọt như đường, trà khổ lá to, xanh, dày và cứng, uống rất đắng, giống như là mướp đắng, còn gọi là khổ qua trà, giống như cây rau có dược thảo khổ cự tức là rau diếp và khổ thái là rau đắng, vân vân. Rễ trà cam có tác dụng hồi sức cho phụ nữ sau khi sanh con. Trà khổ làm cho người say tỉnh rượu, uống thường xuyên trà khổ, gan hoạt động tốt, phòng ngừa được bệnh sốt rét. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trà phát sinh từ ba loại chính của Đài Loan và Nhật Bản, đó là Camellia japonica, Camellia sasanqua và Camellia reticulata. Trà mi có tên khoa học là Camellia crisanta. Trong thời gian gần đây, người Pháp tìm ra trà mi giống Việt Nam và được nhắc đến trà mi hoa vàng, tên là Camellia vietnamensis ở Cúc Phương. Đẹp hơn cả trà mi hoa vàng gốc Nhật. Hoa ít hơn là loại Camellia baviensis ở núi Ba Vì, hương thơm nồng nàn. Trà mi Camellia baviensis đem về trồng thí nghiệm ở Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai, Hà Tây. Hoa lưỡng tính, cánh trắng nhụy vàng, to, nở, lâu tàn. Trà vào Nhật Bản từ thế kỷ thứ 6, được Hòa Thượng Hui Men truyền Phật giáo từ Trung Hoa sang Đại Hàn vào Nhật Bản và phát triển mạnh trong thời gian Narajit từ năm 709 đến năm 784. Trà du nhập vào Nhật Bản cùng một thời gian trên, nhưng đến thời Hoàng đế Shomu, khoản đãi trà cho 100 tu sĩ Phật giáo tại Hoàng Cung năm 729. Số trà này có lẽ do sứ thần Nhật mua trong chuyến đi sứ Trung Hoa. Thiền sư Sai Cho mang về một số hạt giống trà và trồng tại Dây San năm 801. Từ thế kỷ thứ 8, trà dùng phổ thông hơn. Kế tiếp, qua nhiều triều đại văn hóa phát triển, đến cuối thế kỷ thứ 12 thì thiền sư Aisai Zenji viết về nhiều sách uống trà. Thượng phụ Murato Shuko biến chế trà xanh dùng trong các tu viện và cho các hiệp sĩ đạo. Đến đời sư phụ Seno Rikyu thì trà được nâng lên thành một nghệ thuật, trở thành một nghi thức uống trà, khởi đầu tại Daitoku Ji Temple mà người ta còn gọi là trà đạo. Học giả ở Đông Phương là ông Kikakura Kakuzo ở Yokohama đã viết về trà với quyển sách tựa đề The Book of Tea năm 1906. Cho đến nay, tác phẩm này được in lại rất nhiều lần và qua nhiều ngôn ngữ khác nhau tại Thái Lan, Lào, Java và ở Indonesia, Malaysia. Năm 1610, người Hòa Lan mang trà từ Trung Hoa về Âu Châu. Vua Ludwig thứ 14, Marquis de Pompadour và Gothi là những người uống trà xanh. Nữ hoàng Katina von Braganza là con của vua Johann đệ tứ Bồ Đào Nha, cùng đoàn tùy tùng đến Anh Quốc làm lễ thành hôn năm 1665, dâng lễ vật quà cưới đến vua Charles đệ nhị, trong đó có nửa kilo trà, chứng tỏ trà lúc đó rất quý đối với giới quý tộc Âu Châu. Các quốc gia Ấn Độ, Tích Lan bị Anh Quốc chiếm làm thuộc địa. Các thương gia người Anh độc quyền nhập trà năm 1657 về các hải cảng Cornwall, Dorset, Kent, trở về cho 2.000 đại lý ở London bán trà đen tại Âu Châu. Trà du nhập vào Âu Châu bằng đường thủy. Trong thời gian này, những đoàn lữ hành vượt sa mạc dùng lạc đà chuyên chở trà từ Trung Hoa, Ấn Độ đến bán cho Nga Sô. Nhưng đến cuối thế kỷ thứ 19, trà xanh tràn ngập thị trường Âu Châu nhờ phương tiện lưu thông tiến bộ, thời gian chuyên chở làm cho trà xanh không mất đi phẩm chất. Trà đến Mỹ Châu, năm 1650, thương thuyền Hòa Lan nhập trà vào New York, thời ấy gọi là Amsterdam mới, và trên đường Chatham có nguồn nước ngọt. Vào buổi sáng, người đàn ông rung chiếc chuông nhỏ, ra bán nước trà. Năm 1773, ở Boston tranh cãi về thuế trà và bị chống đối. Có nhiều tấn trà nhập cảng đã bị ném xuống biển. Các tổng thống Hoa Kỳ như Lincoln, Roosevelt, Hoover, Kennedy là những người đều mê thích uống trà. Nhà nhập cảng trà là ông Sullivan tại New York đã có sáng kiến là bỏ trà vào một cái túi nhỏ bằng lụa cho mỗi tách trà, và quảng cáo gửi cho khách hàng uống thử. Từ sáng kiến đó, ngày nay người ta biến chế trà trong cái túi nhỏ bằng giấy. Người Mỹ có thói quen uống trà xanh nhập cảng từ Trung Hoa. Năm 1904, người Anh Richard Plechiden đến St. Louis trong hội chợ triển lãm về trà. Ông ta quảng cáo trà đen Ấn Độ vì thời tiết rất nóng. Uống trà nóng ra mồ hôi rất khó chịu. Ông bỏ nước đá vào ly trà, uống mùi vị thơm ngon và mát, từ đó mở đầu cho giai đoạn mới và trà đá được ra đời. Trước đây, trong các siêu thị người Mỹ thì người ta thấy hầu như chỉ có trà Lipton là được bày bán dưới dạng trà bao, trà bị cho vào tách để uống nóng, hay là có dạng bột để quấy cho tan trong nước rồi cho vào nước đá để uống lạnh. Nhưng đến nay thì có khá nhiều công ty có sản phẩm cạnh tranh như công ty sản xuất trà và các loại trà dược thảo có tên là Celestial Seasoning, chế biến trà xanh của Trung Hoa. Càng ngày, các loại trà dược thảo hiệu Celestial Seasoning càng nổi tiếng trên khắp thế giới. Trong số hàng trăm sản phẩm của hãng này, loại bán chạy nhất là sản phẩm có tên là Sleepy Time. Trên thế giới hiện nay, trà được tiêu thụ nhiều và hàng thứ nhì sau nước lạnh. Nhưng tại Hoa Kỳ, trà vẫn đứng về sau cà phê. Tuy nhiên, với số người uống trà tại nước Mỹ càng ngày càng gia tăng, công ty Celestial Seasoning mua nguyên liệu thẳng từ các nông gia tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả Trung Hoa, Ai Cập, Mỹ Tây Cơ, Argentina, Chí Lợi, Guatemala, Đông Âu, Maroc, Indonesia và Việt Nam. Công ty Celestial Seasoning đứng hàng thứ nhì trong thị trường Mỹ, chỉ sau công ty Lipton, và hiện nay tại Hoa Kỳ còn rất nhiều công ty khác đã và đang tính tiến vào thị trường. Thí dụ như một công ty tại Hawaii chuyên về trà Mamaki đang muốn mở rộng tầm hoạt động ra ngoài phạm vi của tiểu bang. Trà Mamaki là một loại cây cỏ của địa phương Hawaii được đem bán tại tiểu bang Washington. Trà của Celestial Seasoning nổi tiếng khắp thế giới, tuy sinh sâu đẻ muộn, không biết bao nhiêu năm và thua cả trà sen, trà sói, trà hoa lài của Việt Nam. Để sản xuất ra trà, người ta phải qua các giai đoạn như là hái về để lá cho héo, hấp nước hay là sấy qua, đập hay chà, rồi phơi khô, rồi sàng lọc. Trà đen hay trà xanh cũng đều chế biến từ các loại cây trà có tên khoa học là Camellia sinensis và Camellia assamica. Ngày nay, các hãng trà trên thế giới có hàng trăm loại khác nhau. Bạch trà có nhiều ở vùng Paihao, Paimutan, Fujian, là giống trà lá mịn màng, người ta hái nụ trà, đem hấp, hoặc là phơi khô, rồi sấy ở nhiều nhiệt độ khác nhau. Để cho ra 1 kg trà khô, người ta cần đến 30.000 nụ trà tươi. Trong bạch trà, người ta tìm thấy có nhiều antioxidant để ngừa ung thư. Trà xanh, người Trung Hoa còn gọi là lục trà. Người ta bỏ vào chảo gang nóng, rang sơ qua, sau đó cuộn bằng tay. Ngược lại, người Nhật thì bỏ lá trà vào hấp nhanh khoảng một vài phút. Hai phương pháp trên đều có mục đích khử các kháng độc tố, giữ cho trà có màu xanh, mùi thơm ngon. Những vùng sản xuất trà xanh nổi tiếng như Sencha, Chenmi. Một loại trà khác là trà đen, người Trung Hoa biến chế trà đen cũng như là hồng trà. Người ta ủ lá trà lên men, rồi sấy ướp các hương vị như hoa lài cho có mùi thơm. Người Nhật thì đem trà đen để hấp nước, ủ lá trà cho lên men, sau đó mới ướp trước khi phơi khô. Lá được cán hay là chà nhỏ, rồi đóng hộp hay là gói cái loại giấy đặc biệt để có thể giữ được mùi thơm. Trong tiến trình ủ trà lên men tạo ra phản ứng hóa học, khử được độc tố mà không mất đi lượng caffeine trong lá, giữ được mùi hương. Trà đen nổi tiếng như các trà ở vùng Darjeeling, ở Ceylon, v.v. Trà ô long được biến chế dung hòa giữa trà đen và trà xanh lá ủ, lên men, màu đen, nhưng nước trà màu hơi ngà ngà. Yogi tea, loại trà này được biến chế với các loại rễ, vỏ, lá cây như là quế, gừng, lá tiêu, nụ đinh hương, đậu khấu. Và trà yogi thường thường được uống vào buổi sáng làm cho người khỏe, tỉnh táo. Riêng ở Việt Nam, người bình dân thích trà tươi. Người ta thích uống trà mạn, uống lá trà già và các loại cây như cây vối, lá ổi hoặc là nụ vối, vân vân. Các loại trà xuất cảng từ Á Châu thì lại không trồng được trên thủy thổ của các quốc gia Âu Châu. Do đó Âu Châu nhập cảng trà pha chế, rồi nghiên cứu phát triển từ hoa quả lá thảo mộc có dược tính sao cho thành trà uống để trị bệnh. Tại Việt Nam, người ta cũng biến chế ra nhiều loại trà như là trà khổ qua, trà sâm, hà thủ ô, vân vân. Trà có mùi vị thơm ngon do bí quyết của người biến chế, có thêm các mùi hương như các loại trà ướp như trà hoa lài, trà sen, trà cam, trà bưởi, trà quế, vân vân. Nhưng người ta không bao giờ dùng hương hóa học để ướp trà. Người ta hái trà vào buổi sáng, không khí ban mai tinh khiết, hương của sương còn đọng trên cành lá, thì hương vị của trà càng thêm ngào ngạt. Bởi vì khí âm và khí dương hòa nhau thành sương là tinh anh của trời đất. Hái trà theo từng mùa, theo từng khí hậu, thay đổi, làm trà có mùi vị và phẩm chất khác nhau. Mùa xuân là loại trà nhất, mùa hạ là loại trà nhì, hái từ tháng 5 đến tháng 6, mùa thu từ tháng 8 đến tháng 10. Tuy nhiên, tùy theo phong thổ, vùng nhiệt đới ở Hy Mã Lạp Sơn hay các vùng đồi núi ở Trung Hoa độ cao có sương mù, không khí ẩm, trời mưa nhưng đất khô ráo không làm ướt gốc trà là yếu tố đặc biệt để trồng các giống trà ngon. Sự tích được nhắc đến tại Trung Hoa là ở vùng núi cao người ta nuôi những đàn khỉ được huấn luyện để mỗi sáng sớm. Đàn khỉ trèo lên các cây trà trên núi cao, còn sương mai hái ngọn trà non đem về cho chủ, biến chế thành trà thơm ngon và đắt tiền, bán tại các tiệm trà có tên là hầu trà. Theo truyền thuyết từ thời xưa, người ta thường chọn các trinh nữ. Trong những ngày tinh khiết, hái trà, mang trước ngực có hơi ấm, nên gọi các trà ấy là trà hoa nữ. Theo một truyền thuyết khác, thì vào đời từ Hy Thái Hậu, trong một buổi tiệc để đãi khách, đến lúc pha trà thì người đầu bếp mới khám phá ra rằng tất cả các lá trà quý hái trong chốn thâm sơn đã bị con ngựa súc chuồng ăn hết sạch. Không biết phải làm sao và sợ phải mang tội và để có trà để pha nước, người đầu bếp liền giết con ngựa, mổ bao tử, lấy lại trà, pha cho Từ Hy Thái Hậu và tất cả các quan khách uống. Trà có hương vị thơm ngon đặc biệt hơn bao giờ hết. Từ Hy Thái Hậu khen ngợi và hỏi người đầu bếp cách chế biến trà ra sao. Từ đó có loại trà mới gọi là trảm mã trà. Nói về nghệ thuật uống trà, thì trên thế giới trà có thể uống hàng ngày. Người Anh có câu tục ngữ Anytime is tea time. Năm 1840, nữ công tước Bedford tổ chức uống trà buổi chiều. Người ta gọi là afternoon tea, uống vào lúc 3-4 giờ chiều. Và đến nay, người Anh vẫn còn có phong tục đó. Người Anh và các quốc gia thuộc địa của Anh thường có thói quen uống trà với sữa hoặc đường. Ngoài ra, người ta còn uống trà với chanh hay là bơ. Người Nhật đã uống trà thưởng ngoạn như một truyền thống, là một nghệ thuật cao quý mà người ta gọi là trà đạo. Người ta uống trà với chén, bình trà bằng sứ. Gáo múc nước phải bằng tre, phong cảnh uống trà phải thiên nhiên trầm mặc với bốn chữ hòa, kính, thanh, tịch. tại Kyoto có nhiều vườn trà vang bóng của thời đại Momoyama và các nơi trà đạo hấp dẫn, uống trà theo truyền thống quỳ gối Seiya. Nhật biến chế trà xanh, tùy theo mỗi nhà sản xuất, phẩm chất khác nhau nên giá tiền cũng chênh lệch. Người Nga không những uống rượu vodka mà họ cũng còn thích uống trà. Năm 1638, Hoàng gia Mông Cổ tặng cho Nga 200 gói trà thơm ngon. Du khách khi đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc vào các siêu thị, cây xăng cũng được mời một ly trà nhỏ, bên cạnh có để một viên đường và một cái muỗng. Các loại bình trà bằng sứ được làm qua các nhiều thời kỳ khác nhau. Hơn 2.000 năm trước Thiên Chúa, tại Trung Hoa có loại sứ dinh sinh làm bằng đất sét vàng. Mãi cho đến triều đại nhà Tống, nghệ thuật thủ công nghệ làm những bình sứ màu trắng, chén, dĩa trà tinh xảo hơn. Các quốc gia Nhật, Đại Hàn cũng làm các loại chén, bình bằng sứ rất đẹp, giống như người Trung Hoa, hiện nay còn lưu lại trong các viện bảo tàng. Câu chuyện về trà của Nguyễn Quý Đại xin phép được tạm ngưng nơi đây. Kiều Thu xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và vui tươi. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới. Kiều Thu sẽ tiếp tục câu chuyện về trà và thi nhân mặt khách.